Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Alo, alo. Đã 9 giờ tối rồi. Xin mời các bạn nhỏ cùng nghe chương trình kể chuyện cổ tích của kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép nhé. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Người Rừng Nằm Dưới Đầm Nước, một chuyện nằm trong tuyển tập của truyện cổ Grimm. Xưa có một ông vua. Quanh cung điện của vua là một khu rừng lớn, trong đó có đủ các loài dã thú. Một hôm, có người thợ săn được vua phái vào rừng để bắn một con nai. Nhưng không thấy anh ta trở về, vua bảo:
"Có lẽ hắn gặp tai nạn rồi."
Hôm sau, vua sai hai tay thợ săn khác vào rừng để tìm người thứ nhất, nhưng rồi cũng chẳng thấy ai về. Ngày thứ ba, vua cho triệu tất cả thợ săn trong xứ đến bảo:
"Các người hãy đi sục sạo khắp khu rừng, tìm ra kỳ được ba người mới thôi."
Đoàn người đi rồi lại cũng không thấy ai về, cả đến đàn chó săn mà họ dắt theo cũng biến đâu hết. Từ hôm đó, chẳng ai dám vào rừng nữa. Khu rừng càng thêm âm thầm, hiu quạnh. Họa hoàn mới thấy bóng một con chim mưng hoặc con diều hâu bay ngang qua. Cứ thế, mãi cho đến mấy năm sau, mới có một người thợ săn lạ mặt đến yết kiến vua, xin chu cấp và tình nguyện sẽ vào khu rừng nguy hiểm nọ. Nhưng vua không muốn nhận lời, bèn phán:
"Trong đó chẳng có an toàn đâu. Ta chỉ ngại nhà ngươi sẽ còn gặp phải chuyện rủi ro hơn cả mấy tên trước nữa, khó mà về thoát được."
Người thợ săn đáp: "Tâu bệ hạ, xin cứ cho tôi thử một phen, tôi không sợ đâu." Người thợ săn dắt chó vào rừng, đi mới được một lát, chó tìm được vết thú. Nó muốn lần theo, nhưng chưa được mấy bước, đã thấy một cái đầm rất sâu chắn trước mặt, không thể nào đi tiếp được nữa. Liền đó, một cánh tay trần trụi từ dưới nước thò lên, túm lấy nó, kéo xuống. Người thợ săn thấy thế quay về ngay. Anh ta lấy thêm ba người nữa, đem thùng theo định tát cạn cái đầm kia. Lúc đã nhìn được xuống tận đáy hầm, họ thấy có một người rừng nằm dài dưới đó. Mình hắn toàn một màu nâu như sắt rỉ, tóc phủ qua mặt xõa xuống tận đầu gối. Họ lấy dây thừng trói gô hắn lại, rồi điệu về cung điện. Nhân dân xôn xao kinh ngạc về người rừng. Vua cho nhốt hắn vào một cái lồng sắt dựng ở ngoài sân trầu và nghiêm cấm không ai được mở cửa lồng. Kẻ trái lệnh sẽ bị tử hình và hoàng hậu đích thân giữ chìa khóa. Từ hôm đó, mọi người lại có thể yên tâm vào rừng. Vua có một hoàng tử lên 8 tuổi. Một hôm, hoàng tử đang chơi bóng ngoài sân, bỗng quả bóng vàng lăn vào trong lồng. Hoàng tử chạy theo đòi:
"Trả lại bóng cho ta đây."
Người rừng đáp:
"Hãy mở cửa cho ta, rồi ta sẽ trả."
Hoàng tử nói:
"Không được, điều đó thì không được, cha ta đã có lệnh cấm."
Nói xong, hoàng tử chạy đi. Nhưng rồi hôm sau, hoàng tử lại đến đòi quả bóng. Người rừng lại dỗ: "Mở cửa cho ta." Hoàng tử không chịu. Ngày thứ ba, giữa lúc vua đi săn vắng, hoàng tử lại tới rồi bảo: "Cho dù ta muốn cũng chẳng mở được, vì ta không có chìa khóa." Người rừng đáp:
"Chìa khóa ở trong tủ của mẹ mi ấy, vào đó mà lấy."
Hoàng tử còn nhỏ tuổi, muốn lấy lại quả bóng quá, không kịp suy nghĩ, chạy vào lấy luôn chìa khóa đem ra. Mở mãi mới được cái cửa, hoàng tử lại bị kẹp một ngón tay. Cửa mở rồi, người rừng bước ra, trả cho hoàng tử quả bóng rồi đi thẳng. Chú bé hoảng sợ gọi ầm ĩ:
"Trời, người rừng ơi, đừng đi, ta sẽ bị đòn mất thôi."
Người rừng bèn quay lại, nhấc bổng hoàng tử lên vai, bước đi vào rừng. Lúc vua về đến nhà, thấy cái lồng trống không, vội hỏi hoàng hậu xem sự thể thế nào. Hoàng hậu vẫn chưa biết chuyện, đi tìm chìa khóa thì chìa khóa đã mất. Hoàng hậu vội lên tiếng gọi con, không thấy ai trả lời. Vua sai người ra ngoài thành tìm mà cũng không thấy. Vua đoán biết là có chuyện chẳng lành. Trong triều,
không khí nặng nề buồn bã.
Lúc người rừng đã vào tới quãng rừng sâu rồi, hắn đặt chú bé xuống đất mà bảo chú:
"Mi sẽ không được thấy lại bố mẹ nữa đâu. Tuy vậy, ta sẽ giữ Mi ở với ta. Ta thương Mi vì chính Mi đã giải thoát cho ta. Mi cứ theo đúng những lời ta dặn thì sẽ được đối đãi tử tế. Vàng bạc ở đây không thiếu, ta có nhiều của hơn bất kỳ ai ở trên thế gian này."
Người rừng dọn cho chú bé một ổ rêu làm chỗ ngủ. Hôm sau, hắn dẫn chú đến một cái giếng và bảo:
"Này, cái giếng vàng này sáng và trong như pha lê ấy. Việc của Mi là ngồi đây mà canh, không được để cho một thứ gì rơi xuống đó. Bằng không, giếng sẽ mất thiêng. Cứ chiều chiều, ta sẽ đến xem Mi có làm đúng lời dặn không."
Chú bé ngồi bên cạnh giếng, chốc chốc lại thấy một con cá vàng hoặc con rắn vàng xuất hiện dưới đó. Chú cũng để ý giữ, không cho bất kỳ thứ gì rơi xuống giếng. Nhưng ngồi được một hồi lâu, ngón tay bị kẹp đột nhiên đau rội lên, chú vô tình nhúng xuống nước. Chú vội rút lên thật nhanh, song ngón tay đã bị phủ toàn vàng mất rồi. Chú ra sức lau mà không tài nào sạch được. Chiều tối, Hàn Sơ Sắt, tên của người rừng, đến nhìn chú bé và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ở giếng thế?" Chú bé đáp: "Không, không." Chú cố giấu ngón tay ra sau lưng cho người rừng khỏi thấy. Nhưng người rừng đã bảo chú:
"Mi đã nhúng ngón tay xuống nước rồi. Lần này ta tha, song Mi cứ liệu, không được để bất kỳ cái gì rơi xuống nước nữa nhé."
Hôm sau, mới mờ sáng, chú bé đã trở dậy ra ngồi canh giếng. Ngón tay lại đau, chú vuốt nó lên đầu cho dịu đi. Không may có một sợi tóc đứt rơi đúng xuống giếng. Chú vội nhặt lên, nhưng đã muộn, sợi tóc đã trói một màu vàng. Hàn Sơ Sắt lại đến, biết ngay là đã có chuyện.
"Mi lại để một sợi tóc rơi xuống giếng rồi. Phen này ta lại bỏ qua cho Mi, nhưng nếu còn để xảy ra chuyện đến lần thứ ba, cái giếng mất thiêng đi, Mi sẽ không còn được ở đây với ta nữa."
Ngày thứ ba, chú bé ngồi bên giếng, ngón tay vẫn đau lắm mà không dám động đậy. Nhưng rồi ngồi yên mãi cũng chán. Chú mới cúi xuống, soi bóng mình dưới lòng giếng. Cúi mãi, chú cứ muốn soi cho thật rõ. Bất đồ, cả mái tóc dài của chú từ hai vai xõa xuống, nhúng ngay vào nước. Chú vội đứng thẳng lên thật nhanh, xong muộn mất rồi, cả mớ tóc đã nhuốm vàng, rực rỡ như vầng hồng. Chú khiếp đảm quá, rút khăn buộc lên đầu cho người khác khỏi nhìn thấy. Lúc Hàn Sơ Sắt đến, hắn đã biết hết chuyện xảy ra nên bảo chú:
"Cởi cái khăn ra."
Tức thì những sợi tóc vàng thi nhau rủ xuống, chú bé ra sức kêu xin nhưng cũng vô ích.
"Mi đã không vượt qua được thử thách nên không thể ở đây được nữa đâu. Giờ Mi hãy đi ở với thiên hạ thôi. Mi sẽ biết thế nào là cảnh khổ. Song vì Mi không có ác tâm và ta cũng mến Mi, nên ta cho phép Mi một điều. Lúc nào gặp khó khăn, Mi cứ vào rừng gọi Hàn Sơ Sắt, ta sẽ đến cứu Mi. Quyền lực của ta rất lớn, lớn hơn Mi tưởng nhiều. Vàng bạc ta đều có thừa."
Hoàng tử từ biệt khu rừng đó, cứ chiếu thẳng đường mà đi. Đến một thành phố lớn, hoàng tử định tìm việc làm nhưng không có. Và chăng bản thân cũng chưa từng học nghề gì để có thể kiếm ăn. Sau cùng, hoàng tử đến thẳng cung vua hỏi xem có ai muốn mướn chàng hay không. Triều thần không biết dùng chàng vào việc gì, nhưng vì mọi người đều mến chàng nên giữ chàng lại. Chàng được giao việc phụ bếp, ngày ngày khuân củi, xách nước quét cho. Một hôm, vì không tìm được ai khác, người đầu bếp sai chàng bưng thức ăn lên dâng vua. Chàng không muốn để lộ mớ tóc vàng nên cứ đội nguyên cả mũ mà vào hầu. Vua chưa từng gặp chuyện vô lễ như thế bao giờ, quở ngay: "Mi mang thức ăn vào dâng vua thì phải bỏ mũ ra." Chàng đáp: "Tâu hoàng thượng, tiếc rằng thần không thể làm thế được, thần bị bệnh chốc đầu." Vua bèn cho gọi ngay người đầu bếp tới, quở hắn sao dám mướn một kẻ như thế giúp việc. Vua hạ lệnh phải đuổi chàng đi ngay tức khắc.
người đầu bếp thương chàng, không nỡ đuổi, cho đổi việc với gã coi vườn. Từ đó, ngày ngày hoàng tử trông cây tưới cây, xới đất đào đất ở ngoài vườn chẳng quản gió mưa.
Các bạn đang nghe câu chuyện cổ tích Người rừng nằm dưới đầm nước, phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chương trình, các bạn có thể donate vào tài khoản của Chú Mèo Đi Dép tại cổng vrdonate.vn hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến paypal.com.
Trời đã sang hè, một hôm đương lúc mải làm, oi bức quá chàng bỏ mũ cho mát. Ánh nắng rọi vào mớ tóc vàng sáng rực, tia vàng phản chiếu lọt vào tận phòng riêng của công chúa. Nàng nhỏm dậy, ra xem có chuyện gì lạ. Tức thì, nàng nom thấy chàng trai, liền gọi lại. Này chàng kia, hãy mang lại đây cho ta một bó hoa. Hoàng tử vội vàng đội ngay mũ lên đầu, bó một bó hoa hồng mang lại. Chàng đương lên thang thì gặp người coi vườn bảo. Sao dâng hoa lên công chúa mà lại dám lấy giặt những giống hoa dại như thế này? Xuống lấy bó khác ngay đi, chọn những giống hoa đẹp nhất và hiếm nhất ấy. Chàng đáp, không đâu, chính hoa dại lại thơm hơn, chắc chắn công chúa sẽ thích hơn. Lúc chàng bước vào phòng, công chúa bảo chàng, bỏ mũ xuống đi, đứng trước mặt ta mà đội mũ là không được. Chàng đáp, bẩm, thần không dám vì thần bị chốc đầu ạ. Nhưng công chúa lại giơ tay nhấc luôn cái mũ khỏi đầu chàng. Tức thì mái tóc vàng kia rủ xuống đến tận vai chàng, nòm rất đẹp mắt. Chàng định bỏ chạy, công chúa kéo tay chàng lại, cho chàng một nắm tiền vàng. Chàng cầm tiền đi ra. Nhưng vì chàng chẳng thiết vàng nên đem cho lại người coi vườn và bảo, tôi gửi tặng các cháu nhỏ đấy, để chúng làm đồ chơi. Hôm sau, công chúa lại sai chàng đi hái một bó hoa hồng. Chàng cầm bó hoa, vừa bước qua cửa phòng, công chúa đã vội giật cái mũ định lấy. Chàng nắm cả hai tay, giữ chặt mũ lại. Công chúa lại cho chàng một nắm tiền vàng, và lần này chàng vẫn không muốn giữ tiền, đem cho người coi vườn mang về cho con chơi. Ngày thứ ba cũng như hai ngày trước, công chúa vẫn không lấy được mũ. Chàng cũng không muốn lấy vàng của công chúa. Ít lâu sau, sứ đó có giặc, vua cho gọi trăm họ lại. Chính vua cũng chưa biết liệu có chống cự nổi hay không. Thế giặc mạnh quá, chúng có một đạo quân rất lớn. Chàng coi vườn tâu vua. Thần cũng đã trưởng thành nên rất muốn được đi đánh giặc, xin hãy ban cho thần một con ngựa. Những người khác thấy thế đều cười rộ lên mà rằng, hãy chịu khó đợi cho bọn ta kéo đi hết. Rồi vào tàu ngựa mà chọn, bọn ta sẽ để lại cho một con. Khi mọi người đã kéo đi hết cả rồi, chàng vào tàu dắt ngựa ra, thì thấy đó là một con ngựa què, khập khễnh bước cao bước thấp. Tuy vậy, chàng cũng vẫn lên ngựa, phóng vào rừng sâu. Đến bên cạnh rừng rồi, chàng cất tiếng gọi ba lần, Han Sơ Sát. Tiếng gọi đập vào rừng cây nghe vang dội. Tức thì người rừng hiện ra hỏi, mi muốn gì? Ta muốn có một con ngựa chiến thật khỏe để đi đánh giặc. Được, mi sẽ có ngựa và còn nhiều hơn thế nữa. Người rừng quay trở vào. Chỉ một lát sau, đã thấy có người coi ngựa dắt một con ngựa chiến từ trong rừng đi ra. Lỗ mũi con vật thở phi phi, tưởng chừng rất khó điều khiển được nó. Sau con ngựa là cả một đám quân lính mũ giáp sắt, lưỡi kiếm ngời sáng dưới ánh nắng. Chàng trai trao con ngựa què lại cho người lính coi ngựa, nhảy lên con chiến mã rồi vượt lên dẫn đầu cả đoàn quân. Lúc chàng tiến gần tới chiến trường thì bên nhà vua đã bị chết nhiều người và đang sắp phải rút lui. Chàng liền thúc đoàn quân đầy đủ áo giáp và mũ trụ như một cơn lốc đánh thốc vào giữa quân giặc, đập tan hết thảy mọi sự kháng cự. Giặc định rút chạy nhưng không kịp, chàng trai đã tiến sát sau lưng chúng rồi. Và chàng cứ thúc quân đánh, đánh mãi, kỳ cho đến lúc không còn một tên giặc nào sống sót. Nhưng sau đó, chàng chẳng quay về chỗ vua mà lại dẫn quân theo đường tắt trở lại khu rừng cũ, gọi Han Sơ Sát. Người rừng hỏi, mi muốn gì? Hãy nhận người ngựa của mi, trả lại cho ta con ngựa què. Mọi việc sau đó xảy ra như ý muốn của chàng. Chàng cưỡi con ngựa què trở về. Lúc vua về đến cung điện, công chúa ra mừng thắng trận. Vua nói: "Không phải do ta mà thắng trận, đó là công của một người kỵ sĩ lạ mặt đã đem quân đến giúp ta." Công chúa hỏi người kỵ sĩ đó là ai, nhưng chính vua cũng không biết, nên vua chỉ nói: "Người ấy còn mải đuổi theo quân giặc, nên ta cũng chưa được gặp lại." Công chúa bèn hỏi thăm người coi vườn về tin tức chàng trai nọ. Bà ta cười mà thưa rằng: "Gã cưỡi một con ngựa què vừa về đến nhà xong kia kìa." Mọi người đều giễu cợt và bảo: "À, anh chàng tập tễnh về kia rồi." Họ còn hỏi mỉa: "Này, suốt thời gian vừa rồi, cậu rúc vào ngủ ở cái xó nào đấy?" Nhưng chàng chỉ ôn tồn đáp: "Ta đã làm hết sức mình, không có ta có lẽ đất nước đã nguy rồi." Khiến mọi người cười âm lên. Đức vua phán bảo con gái: "Ta định bảo là sẽ mở hội lớn trong 3 ngày liền. Nhân dịp ấy, con sẽ ném một quả táo bằng vàng, biết đâu chàng kỵ sĩ lạ mặt kia sẽ lại đến." Sau khi biết tin, chàng trai vội vào rừng gọi Han Sơ Sắt, gã hỏi: "Mi muốn gì?" "Ta ước mong sẽ bắt được quả táo vàng của công chúa." Han Sơ Sắt đáp: "Được, chắc chắn mi sẽ toại nguyện, nhưng mi phải nhớ mặc một bộ giáp đỏ và cưỡi một con ngựa hồng thật oai phong." Đến ngày hội, chàng trai cưỡi ngựa đi tới, lẫn vào trong đám kỵ sĩ mà không ai nhận ra được chàng. Công chúa bước ra ngắm nghía các chàng kỵ sĩ và ném quả táo vàng. Chàng bắt ngay được rồi thúc ngựa phóng luôn đi mất. Ngày thứ hai, Han Sơ Sắt cho chàng một bộ áo giáp trắng với một con ngựa bạch. Chàng lại bắt được quả táo và lại thúc ngựa phóng đi mất. Đức vua giận lắm phán: "Không thể thế được, hắn phải ra trâu trước mặt ta để hỏi tên họ." Vua ra lệnh: "Kỵ sĩ nào bắt được quả táo mà bỏ chạy sẽ bị đuổi theo, nếu không tự ý quay lại sẽ bị đâm chết." Đến ngày thứ ba, chàng trai được Han Sơ Sắt cấp cho một bộ giáp đen với một con ngựa ô. Chàng lại bắt được quả táo. Lúc chàng bỏ chạy, đám quân sĩ của nhà vua hò nhau đuổi theo. Có một người đuổi rất sát, liền chém một nhát, mũi kiếm lướt ngang chân chàng, khiến chàng bị thương. Chàng chạy thoát, nhưng vì con ngựa phải nhảy dữ quá, chiếc mũ trụ của chàng bị tuột khỏi đầu rơi mất. Mọi người đều trông thấy mái tóc vàng rực. Họ quay ngựa về nói cho vua biết. Hôm sau, công chúa hỏi thăm người coi vườn về chàng trai. Người coi vườn đáp: "Ôi, thằng cu ấy đang làm ở ngoài vườn. Trông thế thôi mà cũng đi dự hội đấy, mãi tối qua mới về được. Nó cho các cháu nhà tôi xem 3 quả táo vàng mà nó bắt được đấy." Vua cho đòi chàng đến. Chàng vào hầu, đầu vẫn đội mũ. Nhưng công chúa đã bước tới bỏ chiếc mũ xuống. Tức thì mái tóc vàng rủ xuống đến tận vai. Quá đẹp, mọi người đều phải kinh ngạc. Vua hỏi: "Có phải chính ngươi là kỵ sĩ đã đến đám hội mỗi ngày trang phục một màu và đã bắt được 3 quả táo vàng đúng không?" Chàng đáp: "Dạ thưa, chính là thần đó ạ, và đây là 3 quả táo. Chàng móc túi lấy 3 quả táo vàng dâng lên vua. Chàng nói: "Nếu như hoàng thượng còn đòi thần phải có chứng vật gì khác nữa thì xin hãy xem vết thương đây. Thần đã bị thương trong lúc bị đám quân sĩ đuổi, nhưng thần cũng chính là người kỵ sĩ đã giúp hoàng thượng chiến thắng quân giặc lần trước đấy." Vua phán: "Ta thấy rõ rồi, ta chịu ơn nhà ngươi, ta có thể làm gì để ngươi vui lòng?" Chàng đáp: "Muôn tâu hoàng thượng, thần chỉ xin được cùng công chúa kết duyên." Công chúa cười mà rằng: "Anh thật không biết úp mở chút nào." Nàng tiến lại gần ôm hôn chàng. Ngày cử hành hôn lễ, cả cha mẹ chàng cũng đến. Hai người rất vui mừng vì họ đã mất hy vọng gặp lại con từ lâu lắm rồi. Vừa lúc mọi người ngồi vào bàn tiệc xong, bỗng thấy ngừng tiếng nhạc, cửa lớn mở, và một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt bước vào, theo sau là không biết bao nhiêu người hầu. Vị hoàng ấy bước thẳng đến chỗ chàng trai, ôm hôn chàng và bảo: "Ta chính là Han Sơ Sắt đây. ta đã bị phù phép biến thành người rừng, nhưng con đã giải thoát cho ta. Từ nay, mọi thứ của cải mà ta có đều thuộc về con.
Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Người rừng nằm dưới đầm nước trong tuyển tập truyện cổ Grimm phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify và Google Podcast. Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Nếu thấy câu chuyện thú vị, quý vị phụ huynh hãy donate vào tài khoản của Chú Mèo Đi Dép tại cổng vrdonate.vn hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến paypal.com. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.